Nếu không sẵn sàng đón nhận, nếu không muốn nghĩ đến cái chết, ít ra khi chứng kiến, đến tiễn biệt một người thân quen mới tắt thở, đứng trước quan tài của người quá cố đã tẩm liệm, để cầu nguyện cho họ.
Khi tham dự thánh lễ an táng,
lúc tiễn biệt người thân đến nghĩa trang,
đứng trước phần mộ người mới qua đời,
hoặc đứng trước những phần mộ của những người đã chết lâu năm, làm sao không phảng phất, không nảy sinh những suy tư, những thắc mắc, những sự kiện, những biến cố tiếp nối đến với từng con người, đến với tập thể những con người đã từng sống nơi dương gian, cùng sinh hoạt với chúng ta trong lúc sinh thời. Trong đó có cả phần mộ những người chúng ta không quen thân, nhưng biết được quá khứ với thời vàng son lẫy lừng của họ.
Nhưng có so với những người gọi là thấp bé, nghèo nàn khác, chúng ta đã biết thì họ cũng không hơn gì, phải không thưa quý vị?
Và nơi đây thì mọi người, kẻ lừng danh, giàu có, chức quyền cao, cũng như người nghèo khó, thấp hèn, cũng trở nên đồng hạng, đồng dạng, không ai hơn ai.
Từ bâng khuâng, hoang mang, lo lắng, khi đối diện, nhìn thẳng vào cái chết nơi thân xác con người sau cái chết, kết thúc đời sống con người nơi trần gian như những người đã nhìn, đã chứng kiến, đã trực diện.
Mỗi người chúng ta không khỏi băn khoăn, ngỡ ngàng, suy nghĩ miên man, kể cả tiếc nuối, lo âu xuyên qua tư tưởng. Nhìn người rồi nghĩ đến ta. Sẽ có ngày nhắm mắt lìa đời, sẽ chung một hoàn cảnh với những người đã ra đi trước chúng ta mà chán chường, ngao ngán nếu chúng ta không có niềm tin vững mạnh của một người Kitô giáo đạo đức chân thật. Vì Chúa chính nguồn là đích yêu tuyệt vời, tình Ngài ngàn năm kiên vững, muôn đời tròn nghĩa tin yêu. Con mong sau cả trần hoàn, hân hoan vui đón tình Ngài.
Nếu không có Chúa ở cùng, đời con sống như thế nào? Nếu không ơn Chúa tuôn tràn, đời con làm
thành trời đất, là Chúa sinh ra mọi loài. Vì Ngài toàn năng vinh hiến, uy quyền tuyệt đỉnh vô song. Ai ơi suy gẫm đời người, ai ơi chìm ngắm chân hoa, người tìm chi chốn gian trần, có là cuộc sống miên man.
Nếu không có Chúa, đời con sống như thế nào? Nếu không ơn Chúa tuôn tràn, đời con làm được những gì?
Mặc dầu đã chứng kiến, đã thấy tận mắt, nhưng sự vấn vương, nỗi thắc mắc vẫn không xa rời, vẫn ám ảnh một cách sâu đậm trong tiềm thức của con người.
Vì thế, vấn nạn về cái chết, về sự kết thúc cuộc đời cứ trờn vờn, lởn vởn, quay quẩn trong đầu óc. Con người sẽ mang theo những gì, để lại những gì khi nhắm mắt xuôi tay, tắt thở, bất động khi trở về với lòng đất, với cát bụi?
Câu trả lời thật đơn giản khi mỗi người đã thấy tận mắt, bắt tận tay.
Chẳng mang theo được gì. Nhưng dù thô sơ hoặc lộng lẫy, khảm xà cừ hay được bọc bởi một lớp vàng, lớp bạc, dát đầy hột xoàn kim cương đi chăng nữa, nó cũng không hơn không kém, vẫn chỉ là một cái quan tài và nấm mộ chôn vùi chiếc quan tài với thân xác của những người ra đi trước đã mang theo. Có thế thôi.
Về mặt vật chất chỉ có thế thôi, còn về gia tài và kho báu thiêng liêng thì sao? Người quá cố mang theo được những gì?
họ có thể mang theo tất cả những việc lành phúc đức với công trạng về đàng thiêng liêng họ đã lập và tích lũy được khi còn sống, để được thưởng cả những tội lỗi, những sai trái, lỗi lầm họ chưa trang trải, chưa đền bù khi còn sống, để nhận sự phán quyết với thời gian đền bù trước mặt Thiên Chúa sau giờ lâm chung. Có thế thôi.
Mẩu chuyện sau đây sẽ giúp chúng ta nhận ra và thấy rõ khi từ giã trần gian, con người sẽ mang theo những gì.
Người ta có kể một câu chuyện trong lịch sử hội thánh. Có một vị giáo hoàng yêu cầu là khi ngài qua đời thì làm sao cho hai tay của ngài hở ra, đưa ra phía ngoài quan tài. Không biết là người ta có làm theo ý của vị giáo hoàng đó không, nhưng trong thâm tâm của vị giáo hoàng muốn nói như sau: khi người ta chết thì người ta về với Thiên Chúa tay trắng, không đem theo được một cái gì. Bàn tay ấy tượng trưng cho những nỗ lực, những đeo đuổi, những tìm kiếm, những vui buồn, kể cả sự đầy ắp chuỗi ngày lo âu nơi trần gian, vân vân và vân vân, được thể hiện và biểu tượng nơi bàn tay đầy ắp đó. Nhưng khi về với Thiên Chúa thì tất cả những cái đó nó phải trút lại cho kỳ hết, và người ta chỉ có thể hiện diện trước Thiên Chúa tay không. Như Thánh Nữ Teresa Hài Đồng Giê-xu đã nói:
Lạy Chúa, con sung sướng mà đến với Thiên Chúa tay không.
Vậy thì khi về với Thiên Chúa, người ta mang theo được cái gì? Người ta chỉ còn mang theo được mỗi một thứ thôi. Ấy là cái kinh nghiệm đã cùng đồng hành với Chúa Giê-xu khi mà khuôn mặt của Chúa Giê-xu thấu suốt tất cả những vui buồn, những khó khăn, kể cả những khi con người suy sụp trong tội lỗi mà Thiên Chúa đã vực dậy. Lúc đó, những kinh nghiệm đó nó thuộc về con người, nhưng trước tiên nó thuộc về Thiên Chúa và là của Thiên Chúa. Cho nên con người về với Thiên Chúa với hành trình như vậy thôi, tức là Chúa Giê-xu đã vào hẳn cuộc đời của con người. Ngài đã đi với con người và con người đã chấp nhận cho Ngài đi với mình những ngày dài, những năm dài, với những lê thê của cuộc sống trần gian, cùng tất cả những khó khăn và hy vọng của trần gian. Cuối cùng, thậm chí cả cái chết Ngài cũng lấy làm của Ngài. Mà Ngài đi với ai thì những người đó thuộc về Ngài, và người ta về với Thiên Chúa có ngần ấy thôi, không có gì khác nữa. Cho nên khi chúng ta nhìn ngắm một người tin nơi Thiên Chúa, một người thân của chúng ta đã kết thúc cuộc đời này để về với Thiên Chúa, thì ở nơi lòng chúng ta không nổi lên những nỗi thất vọng hay băn khoăn, ngược lại là một tâm tình tạ ơn. Tạ ơn vì đã được an nghỉ bình an trong Chúa Giê-xu và đã mang cái tang chứng về đời của con người là đã tin vào Chúa. Khi sống ở trần gian, con người loay hoay, quay quắt, hoang mang lo tìm kiếm hết cái này đến cái khác để sống. Nhưng khi về với Thiên Chúa thì Thiên Chúa là tất cả của con người, và có lẽ niềm vui đó lớn lao vượt quá những thứ mà con người tìm kiếm nơi trần gian. Niềm vui của chúng ta là phó thác cho Chúa và tin tưởng vào Ngài, hiệp thông với Ngài, hiệp thông cùng các thánh và hết mọi người đang sống nơi trần gian, cũng như đã đi trước chúng ta để về cùng Thiên Chúa. Đó chính là sự hiệp thông giữa những người còn sống cũng như những kẻ đã chết.
Chiếc quan tài nấm mộ người giàu cũng như người nghèo, người sang trọng, chức quyền cao hay những người thấp bé, vô danh tiểu tốt, không chức vị, cũng chỉ mang theo có thế thôi.
Trên bia mộ của những người đã chết, người ta có ghi những câu này: Sinh ký tử quy.
Những gì tôi xài thì nay đã hết, những gì tôi sắm được thì để người khác dùng, chỉ những cái tôi cho đi nay nó thuộc về tôi.
Của cho đi bằng lời cầu nguyện, bằng sự phục vụ Chúa trong người khác, bằng những việc lành, việc thiện, đôi khi bằng tiền của. Tiền của cho đi đó không bao giờ mất được. Đôi khi chúng ta cho ai bằng sự tha thứ, đại độ cũng là những cách cho đi. Những cái đó sẽ trở thành của vô giá, nó theo ta đời đời. Phải, dù giàu sang phú quý, dù khanh tướng công hầu, nào có vui chi, nào có ích gì nếu không sẵn sàng hành trang về với Chúa, không tin tưởng nơi Chúa, còn mãi mê chạy theo của cải vật chất trần gian.
Những thứ chẳng đem lại lợi ích gì cho cuộc sống vĩnh cửu mai sau.
Chúng ta sẽ hối hận, nhưng đã muộn rồi.
Linh hồn xin hãy lặng yên, linh hồn giờ như tường đá, dòng rêu bám trên năm mồ, dòng rêu phủ vây cõi đời. Lạy Chúa xin giữ linh hồn, xin giữ linh hồn, hồn con tối lỗi, hồn con tối lỗi. Thân này xin hãy lặng yên, phần này là thân cỏ úa, bơ vơ đắng cay đã nhiều, rằng chuẩn xác thân yếu hèn. Tội lỗi con đã bao lần nghịch lại trời đất, vùi ngư thân xa. Chúa ơi cho con phút thôi, sẽ không còn bơ vơ yếu hèn, chỉ xin một lời trọn đời hết đớn đau, xin nguyện rửa sạch mọi tội lỗi xót xa. Lời Ngài là sức sống xóa tan u buồn, là đường là ánh sáng chiếu soi. Tin điều Chúa đã truyền ban, tin điều dạy con thuở ấy, đam mê xác thân héo mòn, thiên thu mãi trên cõi đời. Lạy Chúa xin giữ linh hồn, xin giữ linh hồn, hồn con tối lỗi, hồn con tối lỗi. Tin Ngài sẽ được bình yên, cho dù ngàn muôn thử thách, con tin Chúa thương con nhiều, con tin Chúa ơi suốt đời. Tội lỗi con đã bao lần nghịch lại trời đất, vùi ngư thân xa. Chúa ơi cho con phút thôi, sẽ không còn bơ vơ yếu hèn, chỉ xin một lời trọn đời hết đớn đau, xin truyền rửa sạch mọi tội lỗi xót xa. Lời Ngài là sức sống xóa tan u buồn, là đường là ánh sáng chiếu.